5, xã hội học và vấn đề nhà ở đô thị. Một La Mã tổng quan về chính sách nhà ở. Một nhỏ chính sách nhà ở. Chính sách nhà ở là những loại hoạt động mà các chính phủ và tổ chức cùng tiến hành để cung cấp các dịch vụ nhà ở cho dân cư. Trong mỗi loại xã hội, cách thức sản xuất, tài trợ và thậm chí tiêu thụ nhà ở được xác định bởi sự phối hợp những hoạt động của chính phủ, những phong tục tập quán và các lực lượng thị trường. Do sự phụ thuộc lẫn nhau đó, việc xem xét chính sách nhà ở không thể tách rời khỏi nền văn hóa, trong đó chính sách này được thực hiện. Toàn bộ hệ thống chính sách nhà ở được giới hạn bởi các yếu tố như mức độ thịnh vượng của quốc gia, sự nhất trí chính trị đối với phần phúc lợi được trích ra để đầu tư vào nhà ở, những sở thích và thị hiếu cá nhân. Do mối quan hệ mật thiết của nhà ở với đời sống gia đình, nó là giường cột của sự ổn định xã hội, liên quan chặt chẽ đến phúc lợi xã hội và sự thỏa mãn của các nhóm. Vì vậy, chính bản chất tự nhiên của nhà ở làm cho nó mang tính chính trị và do đó bị chi phối bởi những áp lực chính trị trên tất cả các bình diện, sản xuất, tài chính và tiêu thụ. Nhà ở biểu hiện bầu không khí, chính trị và kinh tế của một xã hội cũng như trên bất kỳ bình diện nào của đời sống quốc gia. Hai nhỏ, vai trò và sự can thiệp của chính phủ. Vai trò mà chính phủ chiếm giữ trong lĩnh vực nhà ở là khía cạnh chủ đạo của chính sách nhà ở quốc gia. Chính phủ có thể đóng một vai trò tích cực, can thiệp trực tiếp hoặc vai trò tiêu cực, chạy theo các lực lượng thị trường và nhu cầu khách hàng cá nhân để xác lập mức độ sản xuất và giá cả. Có vô số các chính sách nhà ở quốc gia đang tồn tại trên toàn cầu. Chúng phản ánh những cách thức mà các chính phủ hoặc là can thiệp hoặc là tránh can thiệp vào lĩnh vực nhà ở. Mặc dù có những khác biệt lớn về kinh tế và văn hóa giữa các quốc gia, trên thực tế những cách thức mà các chính phủ can thiệp vào lĩnh vực nhà ở không đến mức quá đa dạng như mới thoạt nhìn. Xem xét những gì đang được làm trong lĩnh vực này cho thấy những phương pháp can thiệp vào lĩnh vực nhà ở là tương đối có giới hạn, mặc dù các phương pháp thực hiện có thể rất khác nhau. Ở một cực là các nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, người ta xem nhà ở như một quyền lợi xã hội và do đó xã hội có trách nhiệm cung cấp nhà ở cho mỗi người dân. Một cực khác là những nền kinh tế thị trường, trong đó cá nhân chịu trách nhiệm về nhà ở của mình. Ở đâu nhà ở được xem như hàng hóa thì nó hoàn toàn là trách nhiệm của các hộ gia đình. Tiêu biểu cho cực thứ hai này là Hoa Kỳ. Ở đó nhà ở được xem như trách nhiệm của mỗi người và chi phí cho nhà ở thường chiếm một tỷ lệ cao trong thu nhập của mỗi cá nhân. Tiêu biểu cho cực thứ nhất là Liên Xô cũ và Việt Nam thời kỳ trước đổi mới. Ở đó nhà ở được xem như quyền lợi xã hội và tiền thuê nhà chiếm một phần nhỏ trong thu nhập cá nhân. Quan điểm xem nhà ở như một hàng hóa tiêu dùng thường thấy trong các nền kinh tế thị trường, còn quan điểm đối lập thì phổ biến ở các nước xã hội chủ nghĩa. Ba nhỏ, nạn khan hiếm nhà ở sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Sau năm 1950, những nước tham chiến đã hết sức nỗ lực xây dựng nhà ở mới. Ở châu Âu và Nhật Bản, các chính phủ đã can thiệp để bảo đảm mức độ cao. Việc xây dựng nhà ở nhằm khắc phục sự thiếu nhà ở, sử dụng các phương pháp khác nhau như trực tiếp xây dựng các khu vực bị chiến tranh tàn phá ở Pháp hay dựa vào khu vực tư nhân ở Đức, tất cả các nước đã thành công trong việc thu hẹp quy mô của nạn khan hiếm nhà ở. Thực sự, vào năm 1970, nạn khan hiếm nhà ở châu Âu và Nhật Bản đã chấm dứt. Ở Nhật Bản, nước bị chiến tranh phá hoại nặng nề, năm 1968, số nhà ở đã tương ứng với số hộ gia đình. Như vậy, về mặt số lượng, nạn khan hiếm nhà ở của Nhật Bản đã chấm dứt. Từ năm 1970, sau nạn khan hiếm nhà ở, mà tại nhiều nước châu Âu, một số lớn nhà ở bị bỏ trống đã trở thành một vấn đề. Có thể thấy hiện tượng này cả ở Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan và Đức, nơi có một số lớn các khu nhà chung cư cho thuê bị bỏ trống. Lý do là để khắc phục nạn khan hiếm nhà ở, người ta đã sản xuất ra quá nhiều nhà ở so với nhu cầu. Mặt khác, do mức sống được nâng lên, nhiều người muốn có nhà ở chất lượng cao hơn những ngôi nhà được xây dựng, thường với chất lượng trung bình, để khắc phục được nạn khan hiếm nhà ở sau chiến tranh. Họ muốn có một chỗ ở tiện nghi hơn so với những căn hộ được xây dựng do khan hiếm nhà. Ở Mỹ cũng có tình trạng khan hiếm nhà ở sau chiến tranh thế giới thứ hai, mặc dù không có chiến tranh trên đất Mỹ. Do sự suy thoái kinh tế nên nước Mỹ đã không xây dựng nhiều nhà ở trong những năm 1930. Còn trong những năm chiến tranh, rất ít nhà được xây dựng, vì vậy sau năm 1945 đã xảy ra sự khan hiếm nhà ở. Khắc phục tình trạng này trong thời kỳ sau chiến tranh đã có một số lượng rất lớn nhà ở được xây dựng ở Mỹ. Thêm vào đó, do có sự nâng cấp quỹ nhà ở qua việc sửa chữa và cải tạo các ngôi nhà hiện có, nên vào năm 1960 đã không còn nạn khan hiếm nhà ở, mặc dù một phần quỹ nhà ở khoảng 7% cần được thay thế. Nạn khan hiếm nhà ở tại châu Âu, Nhật Bản và Bắc Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai như vậy đã được khắc phục. Đến nay, nhìn chung, ở các quốc gia này, số hộ gia đình đã thấp hơn số đơn vị nhà ở hiện có. Mặc dù vậy, vấn đề nhà ở vẫn tồn tại và đã trở thành vấn đề chính trị gai góc trong phần lớn các nước này. Bốn nhỏ, những mục tiêu của chính sách nhà ở. A nhỏ, trợ giúp người nghèo. Việc trợ giúp những gia đình quá nghèo để họ có nhà ở có thể bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ như cung cấp nhà ở trực tiếp, bao cấp về nhà ở hoặc cung cấp phúc lợi, một phần trong đó có thể sử dụng cho nhà ở. Nhiều nhóm xã hội đặc biệt như người nghèo, người già cả, người tàn tật là đối tượng nhận sự trợ giúp này. Mỗi xã hội tiên tiến đều có các chương trình công cộng bảo đảm một phần những nhu cầu này, chứ không phải do từng cá nhân tự lo liệu. Bản chất của vấn đề nhà ở đã có xu hướng chuyển từ sự khan hiếm nhà ở sang vấn đề chất lượng, sự chấp nhận và khả năng của các nhóm dân cư nhất định có được nhà ở thỏa đáng. Theo Hallett, vấn đề nhà ở thường đặt ra không phải trên phương diện những điều kiện nhà ở của đa số mọi người đã tốt hơn hay xấu đi một chút, mà trên phương diện những điều kiện ở của một thiểu số người là khá tồi tệ. Ngay trong các xã hội công nghiệp tiên tiến với thu nhập đầu người cao vẫn luôn có một bộ phận người nghèo phải sống trong những điều kiện nhà ở tồi tệ nếu như họ không nhận được sự trợ giúp công cộng đáng kể. Ở Mỹ, một số ít gia đình thu nhập thấp, gia đình mà phụ nữ là chủ hộ, có nhu cầu cao nhất cần về trợ giúp nhà ở. Ở các nước khác, có những người già và các hộ gia đình trẻ không đủ tiền để trả tiền nhà. Trong các nước kinh tế thị trường, chính phủ có xu hướng muốn cung cấp nhà ở bằng nhiều cách, vì hệ thống thị trường không thể cung cấp nhà ở cho người nghèo. Chính phủ cần phải can thiệp tích cực hơn để lấp chỗ trống mà khu vực tư nhân đã bỏ lại. Với ý tưởng này, Canada đã xây dựng hàng loạt chương trình cho các gia đình có thu nhập thấp với một tuyên bố như sau. Nhu cầu nhà ở của người nghèo có thể được đáp ứng bởi quá trình lọc. Khi những người có thu nhập cao chuyển đến nhà ở mới tốt hơn, giá cả của ngôi nhà, căn hộ cũ của họ sẽ giảm xuống và có thể chấp nhận được cho các gia đình thu nhập thấp. Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình này không bao giờ có thể đáp ứng đủ nhu cầu. Một phần vì quỹ nhà ở cũ sẽ bị hư hỏng trong quá trình tăng trưởng thương mại và công nghiệp đô thị. B nhỏ, cải thiện các điều kiện nhà ở nói chung. Các điều kiện nhà ở ảnh hưởng đến sức khỏe và an ninh cộng đồng, đặc biệt ở một môi trường đô thị đông đúc. Do đó, các xã hội định ra những tiêu chuẩn xây dựng, các luật lệ về mật độ nhà ở, các quy tắc sử dụng đất. Các hiện tượng tiêu cực xuất hiện đã buộc phải có vai trò quan trọng của chính phủ. Các tiêu chuẩn phòng cháy có sớm nhất. Các tiêu chuẩn về cấp thoát nước cũng trở thành phổ biến. Ngoài những vấn đề về an ninh và sức khỏe, các chính phủ cũng bắt đầu quan tâm đến các loại điều kiện nhà ở khác. Bên cạnh việc cung cấp chỗ ở cơ bản, có nhu cầu tăng cường không gian ở cho mỗi gia đình, các chức năng của nơi ở, vẻ đẹp cảnh quan và chất lượng của các khu ở. Hiện nay, đó là một điều khoản hứa hẹn trong tất cả các nền kinh tế thị trường, nơi mà các kế hoạch của nhà nước đang tăng cường khả năng của thị trường tư nhân nhằm cải thiện các điều kiện nhà ở nói chung. C nhỏ, tạo điều kiện dễ dàng cho các khả năng chi trả. Vấn đề khả năng chi trả cho nhà ở khiến cho các chính phủ phải có những chính sách khác nhau trong lĩnh vực này. Các xã hội có những mức khác nhau về tỷ lệ thu nhập dành để chi trả cho nhà ở. Khi giá mua hoặc thuê nhà tăng lên quá mức mà xã hội cho là hợp lý, chính phủ sẽ buộc phải can thiệp để đưa giá nhà xuống. Châu Âu và châu Mỹ có những triết lý rất khác nhau liên quan đến bản chất của trách nhiệm xã hội đối với dịch vụ nhà ở. Có thể nói rất đơn giản rằng, ở châu Âu, nhà ở được coi là quyền cơ bản của con người và nó cần phải được phân phối cho tất cả. Chức năng của chính phủ không chỉ là cung cấp nhà ở cho người nghèo, mà còn phải trợ giúp cho đa số mọi người. Vì vậy, số người nhận được một số dạng trợ giúp nhà ở châu Âu cao hơn đáng kể so với ở Mỹ hoặc Canada. Ở Mỹ, nhà ở xã hội được coi như nhà ở cho những người rất nghèo, chứ không phải cho tầng lớp trung lưu. Người Mỹ sẽ coi nhiều người trong số những người được bao cấp về nhà ở châu Âu là quá khá giả và không đáng được hưởng sự trợ giúp như vậy. Trước đây, trong các nước xã hội chủ nghĩa, do cơ chế kế hoạch hóa tập trung, chi tiêu cho nhà ở, đặc biệt là tiền thuê nhà rất thấp và được xem là quyền lợi, giá thuê nhà là từ 4 đến 6% thu nhập của gia đình và khoản này được coi là tỷ lệ thích hợp dành cho nhà ở. Nó cực kỳ thấp so với tiêu chuẩn của phương Tây mà tỷ lệ tương ứng là 15 đến 20%. Tuy nhiên, trong các nước Tây Âu cũng có nhiều sự khác nhau. Ở Thụy Điển, khoảng 10% thu nhập thường được coi là con số kha khá cho chi tiêu về nơi ở, và các chính sách của chính phủ muốn giảm giá thuê và mua nhà xuống tỷ lệ thấp như thế so với thu nhập. Ở Mỹ, tỷ lệ 20% thu nhập được xem là con số hợp lý nhất mà một gia đình có thể dành cho nhà ở, với tính toán để phần còn lại của ngân sách gia đình đủ để chi trả cho các hàng hóa và dịch vụ khác. Một cách khác có thể thấy được những loại chính sách nhà ở khác nhau của các quốc gia là xem xét mối quan hệ giữa nhu cầu và cầu hiệu quả. Nhu cầu nhà ở thường được quy về một vài phép đo là nó phải thế nào, theo nghĩa là giá nhà, tiền thuê hoặc mức độ sản xuất. Còn cầu hiệu quả là khái niệm chỉ nhu cầu tức thời, có khả năng thanh toán. Bởi vì nhu cầu là khái niệm tiêu chuẩn, luôn luôn có sự xung đột giữa nhu cầu và cầu hiệu quả. Tuy nhiên, cầu thường là yếu tố quyết định do chỗ nó được hỗ trợ bởi sức mua. Nền kinh tế thị trường trước hết phụ thuộc vào cầu hiệu quả để phân bố những nguồn lực trong lĩnh vực nhà ở. Bởi vì cầu hiệu quả luôn luôn nhỏ hơn đáng kể so với toàn bộ nhu cầu nhà ở, nên các chính sách nhà ở khi hướng đến nhu cầu như là cầu hiệu quả dễ có khuynh hướng sai lầm là sản xuất thừa về nhà ở. Trên thực tế, các chính phủ tiếp cận cầu hiệu quả bằng việc sử dụng sự bao cấp và đối xử ưu tiên nhà ở phục vụ cho mục tiêu làm tăng cầu hiệu quả. Ví dụ, chính sách thuế ở Mỹ thấp hơn giá thực tế 20 đến 30% nên làm tăng rất nhiều cầu thực tế. Nếu không có chính sách như thế, nhà sẽ đắt hơn và giảm nhiều việc tiêu thụ. D nhỏ, ổn định sản xuất. Ổn định sản xuất nhà ở là lý do quan trọng để chính phủ can thiệp vào thị trường. Điều này thường được thực hiện thông qua luật lệ, sự trợ giúp trong các thị trường tài chính và trong một số trường hợp là sự can thiệp trực tiếp của chính phủ vào việc sản xuất nhà ở. Lịch sử sản xuất nhà ở trong đa số quốc gia phương Tây đã chỉ ra sự khác nhau có chu kỳ, nhưng trong bất kỳ xã hội nào, sự dao động cực đoan trong sản xuất có thể gây ra tình trạng mất ổn định và những hậu quả tiêu cực. Dao động cực đoan trong khu vực nhà ở dẫn đến sự không hiệu quả trong sản xuất và nạn thất nghiệp trong thời gian khủng hoảng. Các chủ thầu xây dựng không thể tận dụng sự hạ giá và tiết kiệm mà họ có thể có với mức độ ổn định phụ thuộc của sản xuất. E nhỏ, nhà ở và các chính sách xã hội. Chính sách nhà ở cũng thuộc về lĩnh vực xã hội, vì vậy một số chính phủ đã tiến hành các chính sách nhà ở dứt khoát, không phải nhằm mục tiêu sản xuất hoặc tài chính, mà nhằm phân phối công bằng nhà ở cho tất cả các thành phần dân cư. Hầu hết các xã hội đều chọn lựa, ít nhất là về mặt ngôn từ, một cách thức cung cấp nhà ở sao cho không tạo ra sự phân biệt chủng tộc, thu nhập và địa vị xã hội. Trong các nước có vấn đề phân biệt chủng tộc như Mỹ và Anh, đều có những đạo luật, quy tắc chống lại sự phân biệt chủng tộc trong lĩnh vực nhà ở. Những luật lệ này có mục đích tạo ra những đạo luật phổ biến rộng rãi nhất về nhà ở cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hoặc nguồn gốc dân tộc. Ngoài yếu tố chủng tộc, ở một số quốc gia châu Âu thường có một số lớn công dân có quốc tịch khác nhau. Điều này đã tạo ra vấn đề phân biệt đối với người nước ngoài và đời sống của họ với các điều kiện nhà ở dưới tiêu chuẩn. Trong các nước thuần chủng, việc tránh phân biệt về giai cấp và thu nhập thường là một chính sách của chính phủ được hiểu ngầm trong mọi hoạt động của khu vực công cộng. Chẳng hạn, ở Phần Lan, người ta kỳ vọng rằng nhà ở cần phải sẵn có cho cả giai cấp trung lưu và người nghèo và không có sự phân biệt xã hội đi kèm. Nước Anh cũng đã cố gắng tách sự phân biệt nhà ở công cộng như là nhà ở của giai cấp thấp bằng cách tạo ra loại nhà ở như vậy cho những người có thu nhập và nghề nghiệp rất khác nhau, khác với tình hình diễn ra ở Mỹ. Chính sách nhà ở của Thụy Điển lại có sự cam kết bảo đảm quyền bình đẳng cho mọi người trong lĩnh vực nhà ở. Đây là một nhiệm vụ cấp bách của chính sách nhà ở để tránh sự phân biệt đối xử với bất kỳ loại nhà ở nào với các nhóm tuổi tác, kinh tế, xã hội hoặc dân tộc. Sự phân biệt dân cư sẽ cô lập nhóm xã hội này với nhóm khác và tạo ra việc sử dụng không bình đẳng các dịch vụ. Một môi trường vật chất tốt là một trong những điều kiện tiên quyết để tránh sự phân biệt. Nhưng cái quan trọng là bảo đảm các loại hình nhà ở khác nhau về mặt quy mô và hình thức sở hữu được cung cấp tại một hoặc cùng một khu vực. Các biện pháp như thế cần kết hợp với các biện pháp nhằm khắc phục sự khác biệt về khả năng của các hộ gia đình muốn trả tiền nhà của họ. Mặc dù sự đòi hỏi về bình đẳng đã đi vào lịch sử nhà ở, đây vẫn còn là chỗ ẩn nấp cuối cùng cho sự bất bình đẳng trong hầu hết các xã hội. Ở Mỹ và nhiều nước khác, chất lượng nhà ở phụ thuộc vào thu nhập, địa vị và chủng tộc. Sự giàu có không được phân bố ngẫu nhiên khắp nơi và không phải cho người nghèo. Ví dụ cực đoan nhất ở Mỹ là các dự án nhà ở công cộng ngày càng trở thành cái dành riêng cho những người rất nghèo và các chủng tộc thiểu số. Kiểu phân tầng này không thấy trong nhà ở công cộng ở Anh, nơi có sự pha trộn xã hội ở mức độ cao hơn rất nhiều. Nhưng hầu hết các nước nhận thức sự phân biệt về xã hội và kinh tế, về nhà ở như một tình huống có vấn đề. và cố gắng tạo ra các chính sách giải quyết nó theo những cách khác nhau. Tuy nhiên, phân biệt về nhà ở vẫn là một sự phản chiếu trung thực các giá trị căn bản trong xã hội. Sự phân biệt này ít gặp hơn ở những vùng thuần chủng như ở các nước Bắc Âu. Năm nhỏ, chính quyền địa phương và chính sách nhà ở. Việc quản lý chính sách nhà ở có khuynh hướng là một chức năng được chia sẻ giữa chính phủ trung ương và địa phương. Trong hầu hết các nước, chính quyền địa phương là cơ quan chủ yếu thực hiện các chương trình và chính sách nhà ở. Ở Vương quốc Anh, chính sách nhà ở của chính phủ được thực hiện bởi mạng lưới chính quyền địa phương với quyền lực rất lớn. Thụy Điển và Thụy Sĩ có lịch sử lâu đời về các chính quyền địa phương mạnh. Các làng xã có quyền lực rất lớn về luật lệ đất đai để phát triển. Ở Đức, các Länder, tức các bang, có trách nhiệm đối với nhà ở công cộng. Ở đó cũng như ở Mỹ, việc cung cấp nhà ở công cộng là một nỗ lực được chia sẻ bởi các bang và chính phủ trung ương. Những ví dụ như vậy về sự tham gia tích cực của địa phương trong lĩnh vực nhà ở rất phổ biến khắp thế giới. Trong các nước Tây Âu, thậm chí cả các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước đây, mối quan hệ giữa chính phủ trung ương và địa phương là quan hệ trong đó chính phủ trung ương cung cấp tài chính và các đơn vị chính quyền địa phương thực hiện các chương trình đặc biệt. Ở Liên Xô cũ chẳng hạn, mặc dù các quyết định kinh tế vĩ mô được đề ra từ trung ương, việc thực hiện trên thực tế các quyết định về nhà ở là do các Xô Viết địa phương, các hội đồng nhân dân địa phương đóng vai trò đó ở các nước xã hội chủ nghĩa khác. Sáu nhỏ, những dạng chính sách cơ bản của chính phủ về nhà ở. Có hai dạng cơ bản của chính sách của chính phủ về nhà ở. Có lựa chọn và toàn diện. Sự trợ giúp có lựa chọn của chính phủ thường có mục tiêu là các nhóm xã hội đặc biệt, chứ không phải cho toàn bộ lĩnh vực nhà ở. Mỹ, Pháp và Thụy Sĩ là những trường hợp điển hình sử dụng chính sách có lựa chọn của chính phủ. Ở Mỹ, sự trợ giúp nhà ở trực tiếp chỉ dành cho người nghèo và hầu như luôn luôn có sự kiểm tra những người có đủ điều kiện để nhận trợ giúp này. Sự trợ giúp toàn bộ nghĩa là các kế hoạch của chính phủ xem xét đến toàn bộ lĩnh vực nhà ở, chứ không chỉ phục vụ cho các nhóm mục tiêu đặc biệt. Một chương trình toàn bộ có mục đích tạo ra số lượng lớn nhà ở mà không có sự chú ý đặc biệt nào tới các nhóm dân cư cá biệt. Các kế hoạch nhà ở toàn bộ đã rất có hiệu quả thiết thực sau Chiến tranh Thế giới thứ hai ở Đức, Pháp, Nhật và các nước Bắc Âu. Việc phân loại các chính sách nhà ở thành hai loại có lựa chọn và toàn bộ là một sự khái quát hóa, và các nước riêng biệt đương nhiên sẽ phải xây dựng chính sách nhà ở của mình theo nhu cầu riêng của họ. Tuy nhiên, ngày nay có xu hướng không áp dụng các loại chính sách toàn bộ mà thiên về chính sách có lựa chọn. Lý do là gì? Mục tiêu giải quyết nạn khan hiếm nhà ở của đa số các quốc gia công nghiệp đã được hoàn tất. Vì vậy, không cần thiết phải có sự trợ giúp rộng khắp, tràn lan. Sự trợ giúp nhà ở lúc này chỉ là đơn thuần vì lợi ích của sản xuất. Bảy nhỏ, các chu trình trong chính sách nhà ở. Giống như hầu hết các hiện tượng, chính sách nhà ở đều trải qua các giai đoạn riêng biệt. Nhiều bài học có thể được rút ra từ sự cải cách chính sách nhà ở tại các nước công nghiệp tiên tiến. Trong thế kỷ thứ 19, những sai lầm cực đoan trong tất cả các nước này trước hết do sự đô thị hóa, và sau đó là do xã hội công nghiệp, và sau nữa là do sự tàn phá của chiến tranh. Những tổn thất xã hội như thế đã được khắc phục từng phần với những giải pháp chính trị, thường được biểu hiện như các chính sách nhà ở quốc gia. Những chính sách như thế thường phải trải qua 4 giai đoạn riêng biệt. Giai đoạn thứ nhất xảy ra trong điều kiện có sự khan hiếm nhà ở gay gắt, biểu hiện ở số đơn vị nhà ở thấp hơn nhiều so với số hộ gia đình. Hiện nay hiện tượng này đang diễn ra ở các nước kém phát triển như đã xảy ra ở các nước tiên tiến vào thời kỳ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tình hình đó đòi hỏi phải có can thiệp của nhà nước để kích thích quy mô sản xuất nhà ở nhằm khắc phục sự khan hiếm nhà ở về mặt số lượng. Để giải quyết vấn đề này, những tòa nhà mới được xây dựng thường với các tiêu chuẩn tối thiểu nhằm mục tiêu trước mắt là một đơn vị nhà ở cho mọi gia đình. Giai đoạn thứ hai xảy ra sau khi sự khan hiếm về số lượng nhà ở đã được vượt qua và kích thước của đơn vị nhà ở cần phải tăng lên theo nhu cầu của dân cư về một không gian ở rộng hơn. Vì vậy, trong giai đoạn thứ hai này, mục đích cần đạt tới là một phòng cho mỗi người, nhấn mạnh đến việc phải xây dựng những đơn vị nhà ở rộng hơn. Giai đoạn thứ ba là việc tăng chất lượng của đơn vị nhà ở. Khi mặt số lượng của nhà ở về cơ bản đã đạt được, các cá nhân lại muốn có mức độ tiện nghi cao hơn. Điều đó có thể bao gồm cả việc phá hủy một số ngôi nhà được xây dựng trước đây với các tiêu chuẩn tối thiểu. Giai đoạn thứ tư bắt đầu khi việc nâng cấp quỹ nhà ở đã được thực hiện. Nó thể hiện như một nỗ lực có ý thức của nhà nước nhằm giảm gánh nặng tài chính khổng lồ của nhà ở. Nó được thực hiện qua hai phương sách. Phương sách thứ nhất là loại bỏ sự bao cấp tràn lan đối với khu vực nhà ở và tập trung sự bao cấp chỉ với những ai hết sức cần sự giúp đỡ đó. Phương sách thứ hai thích hợp hơn là khuyến khích sự sở hữu nhà. Người ở làm chủ ngôi nhà sẽ giảm bớt gánh nặng cho nhà nước, trước hết bằng giảm sự chi phí của nhà nước cho việc bảo trì nhà ở. Đây không chỉ là hiện tượng ở các nền kinh tế thị trường phương Tây mà còn phổ biến trong các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Ở đó, người dân thông qua các hợp tác xã và sử dụng các quỹ cá nhân cho nhà ở được khuyến khích như những chính sách giúp làm giảm gánh nặng tài chính nhà ở của nhà nước. Có lẽ không nước nào tránh khỏi sức ép này và nó là giống nhau trên khắp thế giới. Mặc dù một số chính phủ phải miễn cưỡng mở rộng sự can thiệp trực tiếp của họ trong lĩnh vực nhà ở, sự đóng góp công cộng cho nhà ở vẫn tăng lên. Sự đóng góp như thế có những hình thức khác nhau như 1. Nhà nước cho các cá nhân và cơ sở sản xuất vay tiền. 2. Bao cấp trực tiếp cho người ở. 3. Các loại bảo đảm về sản xuất, chủ đất và người mua. 4. Các chính sách thuế ưu đãi. Việc xem xét các hình thức hoạt động khác nhau của chính phủ trong lĩnh vực nhà ở là một đề tài muôn thuở. Các chính phủ không phân biệt xu hướng chính trị và hệ thống kinh tế của chúng, cuối cùng và không thay đổi, vẫn dính líu đến nhà ở. Lý do phổ biến có sự can thiệp của chính phủ là yêu cầu của tình hình khẩn cấp. Điều này có thể thấy rõ nhất trong các nền kinh tế thị trường phương Tây. Sự can thiệp của chính phủ trở nên nổi bật ở Bắc Mỹ sau cuộc khủng hoảng những năm 1930 và ở châu Âu sau sự tàn phá của Đại chiến Thế giới thứ hai. Hiển nhiên là các chính phủ phải lập tức can thiệp vào nhà ở, nhưng sau một thời kỳ, họ cố gắng giảm bớt nỗ lực trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, rốt cuộc thì thực tiễn chính trị sẽ không cho phép các chính phủ trốn tránh vấn đề nhà ở. Lý do của sự miễn cưỡng cuối cùng đối với chính phủ trong lĩnh vực nhà ở là nhà ở nhanh chóng trở thành một hoạt động cực kỳ đắt đỏ để trợ cấp. Nhà ở là khoản chi lớn nhất của gia đình và chính phủ phải chi tỷ lệ lớn về giá trị đó, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, thì trách nhiệm tài chính đó trở thành khổng lồ. Vì vậy, với những mục tiêu và nguồn lực có hạn của mình, các chính phủ thường quyết định giảm đến mức tối thiểu sự can thiệp của họ trong lĩnh vực nhà ở và tập trung vào y tế và giáo dục như những lĩnh vực để thay thế. Các chính phủ Tây Âu có xu hướng đi vào lĩnh vực nhà ở, hy vọng rằng có một ngày họ sẽ có thể thoát ra khỏi lĩnh vực đó, nhưng họ đã sai lầm. Những thay đổi chính trị và kinh tế làm cho nhà ở thành tiêu điểm của mỗi quốc gia châu Âu, tạo cho nó một vị trí trong bối cảnh phát triển kinh tế và xã hội. Các quyết định về nhà ở sẽ phụ thuộc vào các chính sách khác và nhà ở tự bản thân nó sẽ ngày càng được kế hoạch hóa và chương trình hóa. Ngay cả ở Thụy Sĩ, nơi mà chính phủ ít có khuynh hướng can thiệp vào lĩnh vực này, các chương trình nhà ở tạm thời được Thụy Sĩ chấp nhận thực hiện sau Chiến tranh Thế giới thứ hai để kích thích sản xuất nhà ở đã không thể kết thúc hoàn toàn ngay sau khi sự khan hiếm nhà ở chấm dứt và khi các chương trình đã đạt được mục đích ban đầu của chúng. Sự ủng hộ về chính trị cho các chương trình nhà ở đã được thể chế hóa 20 năm sau, kể từ khi chúng được bắt đầu như là các biện pháp tạm thời. Tám nhỏ, nhà ở và chính trị. Trong mọi quốc gia, giai cấp công nhân đều trông đợi vào nhà ở. Tất cả các chính phủ với các thủ đoạn của họ đưa ra các chính sách để làm tăng thêm hy vọng của giai cấp công nhân, không chỉ đối với việc có nhà ở, mà còn được sở hữu căn nhà của mình. Nhiều nhà ở được xây dựng với tiêu chuẩn tối thiểu ngay sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đã không còn đáp ứng được đòi hỏi của số đông dân chúng lao động hôm nay. Họ mong muốn có tiện nghi hơn, rộng rãi hơn, phong cách kiến trúc thẩm mỹ hơn. Nhiệm vụ đặt ra cho các nguồn lực cung cấp những ngôi nhà như thế là sự quan tâm một cách nghiêm túc của chính phủ. Nhiều quốc gia phương Tây đã chọn lựa những kế hoạch đặc biệt để trợ giúp các gia đình có thu nhập thấp có đủ tiền ở ngôi nhà của họ. Có những kế hoạch đặc biệt tiết kiệm tiền, khoản tiền thưởng và bao cấp bằng tỷ lệ lãi suất được thực hiện trong đa số quốc gia dưới hình thức này hoặc hình thức khác. Nhà ở có thể trở thành một trận chiến tư tưởng hệ sôi nổi do mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà ở với gia đình và với cơ cấu xã hội như một tổng thể. Việc cung cấp nhà ở sẽ phản ánh hệ thống xã hội cơ bản của quốc gia. Chẳng hạn như ở Anh, sự thay nhau cầm quyền hầu như cân bằng giữa công đảng có xu hướng ngã về chủ nghĩa xã hội và đảng bảo thủ bác bỏ chủ nghĩa xã hội và nghiêng về một thị trường tự do. Các chính sách của chính phủ công đảng thường bị chính phủ bảo thủ cự tuyệt và ngược lại. Những chính sách nhà ở được một chính phủ thực hiện sẽ bị chính phủ kia thay đổi hoặc làm trái lại. Cuộc đấu tranh về nhà ở công cộng và kiểm soát nhà cho thuê ở Anh là minh họa hoàn hảo cho cuộc chiến về chính trị và hệ tư tưởng lan cả sang lĩnh vực nhà ở. Các chính sách nhà ở không thể và cũng không nên tách rời khỏi chính trị. Lời khuyến cáo này cần được ghi nhớ để tìm ra sự đa dạng về lựa chọn đối với chính sách nhà ở của các quốc gia khác nhau. Nguồn Chester C. M. Segura, 1995, International Housing Lexicon Books. Hai La Mã, nhà ở đô thị trong cơ chế thị trường ở Việt Nam. Nhà ở đô thị luôn là một vấn đề lớn, có ý nghĩa kinh tế, chính trị và xã hội quan trọng trong sự phát triển của một đô thị và của mỗi quốc gia. Giải quyết thành công vấn đề này sẽ có liên quan và tác động tới nhiều vấn đề kinh tế xã hội khác. Đặc biệt khi nước ta đang ở trong thời kỳ phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề nhà ở đô thị, quản lý và định hướng cho sự phát triển tương lai của nó lại càng trở nên bức xúc, cần có sự lưu ý đặc biệt. Có thể nhận thấy nhiều yếu tố văn hóa xã hội đã và đang tác động tới việc triển khai và thực hiện chiến lược phát triển nhà ở đô thị hiện nay ở nước ta. Có những yếu tố thuộc về tác động của sự chuyển đổi nền kinh tế trên bình diện vĩ mô, song phần lớn tác động trực tiếp tới vấn đề nhà ở đô thị sẽ là những tác động từ sự biến đổi toàn diện của cộng đồng dân cư đô thị hiện nay. Đó là những biến đổi trong cơ cấu xã hội, trong lối sống của các nhóm dân cư và các giai tầng xã hội, những biến đổi trong bản thân các gia đình đô thị, cơ cấu và lối sống của nó, cũng như những thay đổi trong tâm lý, nhu cầu, sở thích và khả năng cải thiện điều kiện nhà ở của các nhóm dân cư. Bên cạnh đó còn có những vấn đề thuộc về môi trường pháp lý, những vấn đề về cơ chế tổ chức và quản lý. Những vấn đề này, một khi được cải thiện, thì chắc chắn sẽ đưa đến những tác động tích cực cho sự nghiệp phát triển nhà ở đô thị ở nước ta trong tương lai. Dưới đây sẽ lần lượt xem xét các yếu tố vừa nói trên, hiện trạng, đặc điểm biến đổi của chúng và các tác động có thể có tới vấn đề phát triển nhà ở đô thị Việt Nam. Một nhỏ, đổi mới và vấn đề nhà ở đô thị. Trong hơn 20 năm qua, dưới tác động của đường lối đổi mới, mọi sự thay đổi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội đều bắt nguồn từ một sự thay đổi cơ bản nhất, chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang phát triển một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự chuyển đổi căn bản này không chỉ tạo lập một cơ chế thị trường bao trùm lên mọi lĩnh vực, mà đồng thời cũng tạo ra vô số các thị trường hàng hóa khác nhau. Trong số các thị trường này, phải kể đến thị trường nhà đất, thị trường bất động sản. Nhà ở đã trở thành một trong số những loại hàng hóa đắt giá nhất. Đất đai, mặc dù đã được pháp luật quy định thuộc sở hữu nhà nước, không được quyền mua bán. Song trên thực tế những năm vừa qua, quyền sử dụng và thực chất cả quyền sở hữu nhà đất đã là trở thành một thị trường sôi động nhất và chứa đựng nhiều vấn đề kinh tế xã hội gay cấn. Đặc biệt trong thời gian đầu, nhiều hoạt động có thể diễn ra trong các thị trường không chính thức, thậm chí là thị trường bất hợp pháp. Một thị trường nhà ở chính thức ở đô thị đã được hình thành và phát triển như thế nào? Cơ chế hoạt động, sự điều tiết và can thiệp của nhà nước tới thị trường này dưới hình thức nào? Và một khi đã nói đến thị trường thì không thể không bàn đến cung và cầu của loại hàng hóa này. Làm thế nào để nắm bắt được hai yếu tố quan trọng sống còn này của thị trường nhà tại các đô thị? Cầu hiện đòi hỏi ở mức nào? Tính đa dạng của nó ra sao? Còn yếu tố cung cũng lại rất đa dạng, bao gồm các đầu vào và đầu ra của quá trình sản xuất nhà ở, các khu vực sản xuất nhà ở như nhà nước, tư nhân, liên doanh, cá thể, hộ gia đình. Trong bối cảnh thực hành một nền kinh tế thị trường, việc quản lý và điều hành một thị trường cực kỳ quan trọng như thị trường nhà ở đô thị không thể không xuất phát từ những căn bản của kinh tế học về thị trường. Muốn vậy, ngoài việc sử dụng công cụ phân tích của kinh tế học, không thể thiếu những thông tin về thị trường, về cung và cầu, về những biến động của các yếu tố tác động tới quá trình vận hành của thị trường. Nói tóm lại, không thể thiếu các nghiên cứu thị trường trong lĩnh vực này. Ngoài khía cạnh là một thứ hàng hóa thông thường, nhà ở cũng còn được coi là một hàng hóa đặc biệt hay một dạng phúc lợi xã hội. Tính chất, ý nghĩa hay tầm quan trọng về mặt xã hội của nhà ở là điều không thể phủ nhận. Song tất cả những cái đó không thể vượt lên trên, thay thế cho tính chất hàng hóa và thị trường của vấn đề nhà ở trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, tạo lập một thị trường nhà và quyền sử dụng đất đô thị hoàn chỉnh như một bộ phận hữu cơ trong hệ thống thị trường có sự điều tiết của nhà nước là một nhiệm vụ rất quan trọng trong điều kiện của cơ chế thị trường hiện nay. Kể từ khi bắt đầu đường lối đổi mới năm 1986, thị trường bất động sản ở nước ta mới từng bước hình thành và phát triển. Tuy nhiên, thị trường chỉ thực sự phát triển từ khi ban hành pháp lệnh nhà ở năm 1991 và luật đất đai năm 1993. Từ đó đến nay, thị trường bất động sản phát triển đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhiều dự án trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhiều khu nhà ở, khu đô thị mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đã được hình thành, làm thay đổi bộ mặt đô thị, nâng cao điều kiện sống của nhân dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong sự phát triển đó, nhà nước đã tạo sân chơi, tạo hành lang pháp lý cho sự vận hành của thị trường. Nhà nước đã quản lý, điều hành thị trường, làm trọng tài giữa các chủ thể tham gia thị trường và định hướng phát triển thị trường bất động sản, phục vụ phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài ra, nhà nước cũng có vai trò tham gia thị trường với tư cách là bên cung và bên cầu trên thị trường bất động sản. Nhà nước tham gia cung, đất đai và một số bất động sản thiết yếu cho nhu cầu phát triển kinh tế mà thị trường không muốn hoặc không đủ sức tham gia, như hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và cung ứng bất động sản để chủ động điều tiết thị trường. Ngoài ra, nhà nước cũng là bên cầu lớn của thị trường bất động sản như các công trình công cộng, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Để thực hiện được các vai trò nói trên của mình, nhà nước phải sử dụng một hệ thống các công cụ quản lý vĩ mô để điều khiển, tác động vào thị trường bất động sản như công cụ luật pháp, tài chính, thuế, quy hoạch, dịch vụ công, vân vân, nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ kinh tế giữa các chủ thể tham gia hoạt động trên thị trường bất động sản, cũng như giải quyết được mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và đảm bảo công bằng xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế với giữ gìn môi trường sinh thái, vân vân. Điều này đã được thể hiện qua việc ban hành và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật như luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật đầu tư và nhiều văn bản dưới luật nhằm hướng dẫn thị trường dần đi vào quỹ đạo, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản cả trong và ngoài nước. Thông qua các chương trình, dự án phát triển nhà, phát triển các khu đô thị mới, các dự án đầu tư khác, hàng hóa bất động sản, nhất là nhà ở, nhà xưởng cho sản xuất kinh doanh, cơ bản đáp ứng được nhu cầu đô thị hóa và công nghiệp hóa của đất nước. Thông qua việc hình thành các tổ chức dịch vụ hỗ trợ thị trường như môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản, góp phần hoàn thiện cơ cấu cho thị trường bất động sản, thông qua các chính sách thuế và tín dụng liên quan đến thị trường bất động sản đã hỗ trợ đắc lực cho thị trường phát triển. Tuy nhiên, thị trường bất động sản ở nước ta chưa phát triển đúng tầm và còn một số hạn chế. Thị trường phát triển không đồng đều và thiếu ổn định. Tính cạnh tranh minh bạch của thị trường bất động sản từ khâu tạo lập đến hoạt động giao dịch, mua bán của thị trường còn yếu. Để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, khắc phục được những khuyết tật để thị trường ổn định, hạn chế những tác động xấu của thị trường bất động sản đối với nền kinh tế, trong thời gian tới cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thúc đẩy và quản lý thị trường bất động sản phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững và lành mạnh, đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Bổ sung hành lang pháp lý để hình thành các định chế tài chính phi ngân hàng như quỹ tín thác bất động sản, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ phát triển nhà ở, quỹ tiết kiệm nhà ở nhằm thu hút các nguồn vốn cho thị trường. Cân đối cung cầu hàng hóa cho thị trường bất động sản, đặc biệt là bất động sản nhà ở, bảo đảm chủ động bình ổn thị trường theo quy luật cung cầu, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Quản lý và nâng cao năng lực các chủ thể tham gia thị trường bất động sản, trong đó có các tổ chức hỗ trợ thị trường như sàn giao dịch bất động sản, các tổ chức cá nhân định giá, các tổ chức cá nhân môi giới, tư vấn về bất động sản, hoàn thiện hệ thống thông tin dự báo thị trường bất động sản, đổi mới nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý của nhà nước đối với thị trường bất động sản. Nguồn: để thị trường bất động sản Việt Nam phát triển vững chắc, báo Xây dựng ngày 2 tháng 4 năm 2009. Hai nhỏ: những biến đổi trong cơ cấu xã hội đô thị và sự đa dạng về nhu cầu nhà ở. A nhỏ: thực trạng và những đặc điểm. Những thay đổi trong cơ cấu thành phần của nền kinh tế tất yếu sẽ dẫn đến những thay đổi trong cơ cấu xã hội ở các đô thị. Nền kinh tế nhiều thành phần sẽ tạo ra một cơ cấu xã hội phức tạp hơn, bao gồm nhiều giai tầng xã hội mới, hay theo cách nói của các nhà xã hội học, sẽ hình thành nên các nhóm xã hội và những quan hệ xã hội mới. Lấy thủ đô Hà Nội làm ví dụ, dưới thời bao cấp, Hà Nội có thể được gọi là thành phố của công nhân viên chức. Có thời kỳ bộ phận này chiếm hơn 80% lực lượng lao động của toàn thành phố. Họ bao gồm chủ yếu ba nhóm chính là công nhân, viên chức và trí thức. Với việc chuyển sang cơ chế thị trường, đã diễn ra sự gia tăng tỷ lệ dân cư làm việc cho khu vực ngoài quốc doanh. Họ là ai? Phần đông đó là những người làm dịch vụ, buôn bán nhỏ, thợ thủ công hay dân nghèo thành thị thuộc khu vực kinh tế không chính thức, informal sector, ở đô thị. Một bộ phận khác mới lớn lên là thành phần các nhà doanh nghiệp tư nhân lớn và nhỏ thuộc thành phần kinh tế tư bản tư nhân hoặc liên doanh với nước ngoài. Một nghiên cứu mẫu năm 1992 tại Hà Nội cho thấy, cho đến thời điểm đó khoảng 10% các gia đình được khảo sát có ít nhất một lao động đã di chuyển từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân. Nếu tính riêng trong số các gia đình có lao động di chuyển, thì tỷ lệ này là 20%. Các chính sách kinh tế của đổi mới đã tạo ra quá trình đa dạng hóa các bộ phận của lực lượng lao động cũng như cơ cấu xã hội của dân cư đô thị. Cũng từ nghiên cứu này, phân tích kết cấu nghề nghiệp của hơn 800 hộ gia đình được khảo sát cho thấy tính chất đa thành phần của cơ cấu xã hội đô thị hiện nay. Trong mẫu nghiên cứu đã tách ra 8 loại hộ gia đình, trong số đó 2 loại gia đình có hoặc là cả hai vợ chồng làm việc ở khu vực ngoài quốc doanh, hoặc là một người làm việc cho nhà nước, một người làm cho tư nhân. Tổng số 2 loại gia đình này chiếm 47% tổng số các hộ gia đình được khảo sát. Đó là chưa tính đến bộ phận các thành viên khác trong tất cả các loại gia đình cũng đang hoạt động trong khu vực ngoài quốc doanh. Khi phân loại các hộ gia đình theo nguồn thu nhập, cũng thấy tỷ lệ tương tự, 47% các hộ gia đình có nguồn thu nhập gắn hoàn toàn hay một phần vào kinh tế thị trường. Như vậy, cả cơ cấu nghề nghiệp lẫn cơ cấu nguồn thu nhập của các gia đình đô thị đang ngày càng gắn kết và phụ thuộc vào các yếu tố thị trường nhiều hơn. Thực tế này còn được gọi là quá trình đa dạng hóa và thị dân hóa cơ cấu xã hội đô thị. B nhỏ, những tác động và liên quan tới vấn đề nhà ở đô thị. Trong mối liên hệ với vấn đề nhà ở đô thị, tình hình này ít nhất có hai hướng tác động. Thứ nhất, đó là sự đa dạng hóa nhu cầu về nhà ở, đặc biệt trên phương diện công năng của nó. Nhà ở của một bộ phận đáng kể dân cư đô thị không chỉ là một nơi cư trú thuần túy, mà còn là một nơi sản xuất kinh doanh, buôn bán, tạo thu nhập. Loại nhà ở sinh lợi như vậy sẽ được tìm kiếm và khai thác tối đa trong cơ chế thị trường. Thứ hai là khả năng áp dụng cơ chế thị trường trong việc giải quyết nhu cầu về nhà ở, đặc biệt cho bộ phận dân cư làm việc ở khu vực ngoài quốc doanh. Tâm lý trông chờ nhà nước tiếp tục bao cấp về nhà ở, nếu còn rơi rớt thì chỉ có thể rơi vào nhóm lao động khu vực nhà nước. Còn đối với bộ phận dân cư thị dân làm việc cho khu vực ngoài quốc doanh, giờ đây chỉ có một con đường, tự lực, tự bảo đảm lấy nhà ở cho mình. Có nghĩa là đã có cơ sở kinh tế xã hội để xuất hiện và gia tăng nhu cầu về nhà ở mà cần và có thể đáp ứng thông qua cơ chế thị trường. Thêm vào đó, đáng lưu ý là trong cơ cấu xã hội đô thị hiện nay có một bộ phận đáng kể dân nhập cư, chủ yếu là không chính thức, từ nông thôn vào đô thị để tìm kiếm việc làm và mưu sinh. Và ngay trong lòng các đô thị, các nhóm xã hội ngoài lề, người nhập cư bất hợp pháp, trẻ đường phố, tội phạm, mại dâm của xã hội đô thị cũng có cơ hội phát triển theo chiều hướng gia tăng. Liên quan đến vấn đề nhà ở, hai nhóm xã hội này thường là nguyên nhân của sự hình thành các xóm liều, các khu cư trú bất quy tắc, một hệ quả không mong muốn trong việc tổ chức không gian cư trú ở các đô thị. Đây là một hiện tượng khá phổ biến tại đô thị các nước đang phát triển với các tên gọi khác nhau như các khu cư trú lấn chiếm đất công, squatter settlement, bất hợp pháp, illegal, bất quy tắc, irregular, phi chính quy, informal, hay các khu ổ chuột, slum. Những khu cư trú này thường là những khu đệm, transition areas, nằm ở các vùng gần ngoại ô hoặc ở những địa điểm không có cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoặc có song rất yếu kém, ven sông hồ, các bãi rác gầm cầu. Đó cũng thường là những khu vực ít bị kiểm soát, có sức thu hút người nghèo ở trung tâm các đô thị, cũng như dân nông thôn thiếu việc kéo ra thành phố tìm kiếm nguồn sống. Các khu cư trú loại này đôi khi được ví như một thứ van điều chỉnh sức ép gia tăng dân số và nhu cầu nhà ở tại các trung tâm đô thị. Tuy nhiên, sự bành trướng tự phát của chúng thường dẫn đến nhiều hậu quả xã hội phức tạp. Những năm trước đổi mới, trong điều kiện đô thị hóa và phát triển đô thị còn diễn ra chậm chạp, vấn đề các khu cư trú lấn chiếm bất hợp pháp, bất quy tắc chưa nổi lên thành vấn đề lớn. Việc kiểm soát nhập cư nghiêm ngặt thông qua hệ thống đăng ký hộ khẩu và chế độ tem phiếu đã không cho phép và khuyến khích dân nhập cư từ nông thôn cũng như các khu vực khác nhau trong thành phố đến thành lập các khu cư trú kiểu xóm liều. Chỉ từ những năm gần đây, cùng với việc chuyển sang cơ chế thị trường, quá trình đô thị hóa gia tăng, hiệu lực quản lý nhập cư sút giảm, mới tạo điều kiện hình thành và bành trướng các khu cư trú bất quy tắc. Qua khảo sát có thể thấy rằng các khu định cư bất quy tắc ở đô thị, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu hình thành và mở rộng. Cư dân của các khu cư trú này phần đông là tầng lớp dân nghèo của thành phố, phải dạt ra các vùng ngoại vi để tìm nơi cư trú do những khó khăn về nhà ở, công việc, thu nhập. Dân nhập cư từ nông thôn trụ lại ở các khu cư trú loại này chưa nhiều. Một bộ phận trong số họ vẫn chưa có ý định định cư lâu dài. Điển hình là ở Hà Nội, chủ yếu là lao động di cư theo mùa vụ. Họ ra đi một mình và sau một thời gian lại trở về quê lúc mùa vụ với gia đình. Vì vậy, chưa đủ sức mạnh tập hợp và ý chí để tràn chiếm những khoảnh đất công lớn. Điều này một phần có lẽ là do lực đẩy kinh tế. Dân số lao động ở các vùng nông thôn lân cận chưa thật gay gắt. Về nhà ở, đa số nhà ở trong các khu cư trú này đều có chất lượng thấp, tạm bợ hoặc xây cất bằng các vật liệu rẻ tiền. Các dịch vụ cơ sở hạ tầng như cấp điện, cấp nước, vệ sinh, tiêu thoát nước thải còn chưa có hoặc có ở mức rất thấp. Nhà ở cũng chủ yếu do dân tự xây cất trên cơ sở lấn chiếm đất công. Nhiều ngôi nhà được mua đi bán lại hoặc cắt bán một phần nhà, đất hoặc cho thuê lại. Toàn bộ các hoạt động cắm đất, dựng nhà, mua bán cho thuê đều diễn ra bên ngoài các quy định pháp luật, bất quy tắc. Mặc dù vậy, cư dân ở đây cũng vẫn thường xuyên cải thiện nâng cấp nhà ở của họ khi có điều kiện, cũng như họ tranh thủ mọi cơ hội để có thể hợp pháp hóa từng bước nhà ở và vị thế xã hội của họ tại khu cư trú. Thái độ của chính quyền địa phương, các chính sách đối với các khu định cư loại này tỏ ra khá mềm, không có sự săn đuổi quyết liệt. Ở một vài nơi, người ta còn tạo điều kiện để một bộ phận dân nhập cư bất hợp pháp có thể định cư tạm thời hoặc chuyển cư tới địa điểm thích hợp. Với sự phát triển kinh tế năng động theo cơ chế thị trường, mức sống sẽ tiếp tục gia tăng, khác biệt thành thị nông thôn cũng ngày một lớn. Trên cơ sở đó có thể dự báo rằng các dòng di cư nông thôn đô thị sẽ tiếp tục gia tăng. Khi đó, vấn đề các nhà ở tại khu cư trú bất hợp pháp hoặc bất quy tắc sẽ ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Lúc đó, bất kể một chiến lược phát triển nhà ở đô thị cũng không thể không tính đến mảng vấn đề các khu cư trú bất quy tắc và vấn đề nhà ở của người nghèo và người có thu nhập thấp. Ba nhỏ, gia tăng mức sống, phân tầng xã hội và phân vùng xã hội trong nhà ở. A nhỏ, mức sống, phân tầng xã hội, gia tăng trong cơ chế thị trường. Dưới tác động của công cuộc đổi mới, của chính sách mở cửa, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường đã thực sự mở ra một hướng đi mới. Nền kinh tế thị trường đang hình thành, trong khi tạo ra những bước tăng trưởng kinh tế nhanh thì đồng thời cũng làm gia tăng một cách bột phát sự phân tầng xã hội trong các tầng lớp dân cư. Phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo là một xu hướng không thể tránh khỏi trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường. Các cuộc nghiên cứu xã hội học và điều tra thống kê những năm vừa qua thường chỉ ra cơ cấu các hộ gia đình theo mức sống để phản ánh sự phân hóa giàu nghèo ở các địa phương và trong các nhóm xã hội nghề nghiệp. Một số nhận định chung nhất về thực trạng phân tầng xã hội ở nước ta hiện nay là như sau. Có sự phân tầng xã hội theo mức sống trong các tầng lớp và các nhóm dân cư. Mức độ phân tầng như thế nào thì còn phụ thuộc vào tính chất của từng địa bàn, từng nhóm xã hội. Tuy nhiên, ở đâu cũng có thể thấy những gia đình giàu có lên, sung túc lên và cũng có những gia đình đang bị nghèo đi. Có thể là nghèo tương đối so với các nhóm khác, trong khi mức sống tuyệt đối vẫn được tăng lên. Tức là đang tồn tại khá phổ biến một sự phân hóa xã hội theo các nhóm khác nhau về thu nhập, mức sống. Động thái của sự phân hóa giàu nghèo hiện nay cho thấy nhóm hộ nghèo đang giảm dần, nhóm hộ giàu tăng lên. Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo đang có xu hướng ngày càng lớn. Đây là một vấn đề trung tâm của phân tầng xã hội ở nước ta hiện nay. Có thể nói nơi nào kinh tế thị trường càng phát triển thì mức độ phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo càng diễn ra mạnh mẽ hơn. Ví dụ như ở các thành phố lớn, phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo đã là bạn đồng hành của kinh tế thị trường. Ngoài ra thì trên từng địa bàn, từng thời gian lại có những mức độ phân hóa khác nhau. Sự phân tầng xã hội theo mức sống được thể hiện trên một loạt các chỉ báo cấu thành của mức sống như thu nhập, chi tiêu, điều kiện nhà ở, các tiện nghi sinh hoạt, trình độ học vấn và các điều kiện sống khác. Xem xét tháp phân tầng của một nhóm xã hội, người ta thường chú ý trước hết đến sự chênh lệch giữa nhóm trên đỉnh tháp, nhóm giàu có và nhóm dưới đáy tháp, nhóm nghèo, xét trong từng yếu tố cấu thành mức sống. Sự chênh lệch này rất khác nhau, có thể từ 5 đến 10 lần, cho đến vài chục lần, thậm chí hàng trăm lần. Chẳng hạn trong điều kiện hiện nay, sự khác nhau về diện tích nhà ở của các hộ gia đình đô thị, nếu không tính đến chất lượng, giữa người giàu và người nghèo thường cách nhau từ 5 đến 10 lần, chẳng hạn 20 đến 30 mét vuông so với 200-300 mét vuông. Song nếu xét theo nhu cầu hay giá trị tài sản, các chênh lệch có thể lên tới hàng trăm lần. Vậy là trong điều kiện của cơ chế thị trường, sự phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo trong dân cư thành thị ngày càng trở nên sâu sắc. Ở một cực của sự phân hóa, nhóm người nghèo đang chịu nhiều thua thiệt và đứng trước nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn sống, cải thiện nhà ở và thoát khỏi cảnh nghèo túng. Điều kiện nhà ở và vệ sinh môi trường quá tồi tệ là một dấu hiệu điển hình cho sự nghèo khổ của họ. Ở đây, những người nghèo có rất ít cơ hội để cải thiện một điều kiện sống cơ bản là nhà ở. Một mặt vì bản thân họ quá nghèo, mặt khác, theo quy luật lợi nhuận trong cơ chế thị trường, việc cung cấp các dịch vụ cơ bản lại có xu hướng ưu tiên cho nhu cầu của những người giàu. Thị trường nhà ở đô thị là một ví dụ. Các kỹ sư, kiến trúc sư thường chỉ muốn thiết kế, xây dựng những ngôi nhà đắt tiền cho người giàu. Ít người sẵn sàng đầu tư, thiết kế, xây dựng nhà ở cho người nghèo hoặc người có thu nhập thấp nếu không có những chính sách khuyến khích, trợ giúp thỏa đáng từ phía nhà nước. B nhỏ, những tác động và quan hệ tới vấn đề nhà ở. Mức sống gia tăng cùng với sự phân hóa giàu nghèo bộc phát đã tác động ngay đến vấn đề nhà ở đô thị. Nếu như các nhà xã hội học đô thị Pháp từ những năm 1960 đã có khái niệm giai cấp nhà ở để chỉ những khác biệt giai cấp trong điều kiện ở, thì hiện nay, trong điều kiện của cơ chế thị trường ở nước ta, sự khác biệt xã hội về nhà ở cũng đang ngày một tăng nhanh. Có thể nhận thấy những dấu hiệu của sự phân vùng xã hội của nhà ở. Các khu chung cư thấp tầng và cao tầng ở Hà Nội giờ đây không còn là biểu trưng của điều kiện ở và của mức sống cao nữa. Chúng đã cũ nát, quá tải và ô nhiễm. Những hộ gia đình khá giả sống ở đây đang lần lượt chuyển đến nơi ở mới, loại nhà riêng, có đất, có trời, đường giao thông đi lại tiện lợi, cơ sở hạ tầng tốt và đầy đủ các tiện nghi nhà ở. Những người nghèo, người có thu nhập thấp thường phải ở lại nơi ở cũ. Quá trình chuyển dịch, thay thế nhà ở giữa các nhóm mức sống diễn ra một cách tự phát. Người giàu chuyển đến nơi ở mới tốt hơn, người nghèo hơn đến thay thế vào chỗ cũ của người giàu vừa dọn đi. Quá trình này được các nhà xã hội học gọi là quá trình lọc. Nó diễn ra thường xuyên trong một xã hội thị trường và phản ánh sự cơ động về nhà ở và cư trú của một thành phố, quốc gia. Có điều khác là tại các nước đã có thị trường nhà ở, tư nhân và nhà thuê phát triển, việc tìm và chuyển đến chỗ ở mới phù hợp với điều kiện sống và mức sống của mỗi gia đình là điều khá dễ dàng. Còn ở nước ta, do thị trường nhà ở chưa phát triển đầy đủ, quá trình tự nhiên của sự chuyển dịch nhà ở còn khá nhiều khó khăn. Đây là một đặc điểm kinh tế xã hội khá quan trọng, chi phối sự vận hành của thị trường nhà ở đô thị hiện nay. Một quá trình xã hội khác là hệ quả của sự phát triển đô thị, gia tăng mức sống và phân tầng xã hội cũng có liên quan đến vấn đề nhà ở của dân cư đô thị. Đó là việc các gia đình nghèo, nhà ở tồi tàn, song lại nằm trên những vị trí đắc địa, ở khu trung tâm, có mặt đường, mặt phố. Họ không có điều kiện để khai thác lợi thế của vị trí nhà ở. Kết quả là họ phải bán, nhượng, chuyển đổi phần nhà ở này cho những người khá giả hoặc cho các công ty nước ngoài để tìm đến nơi ở mới mà chưa hẳn đã là tốt hơn về mọi phương diện, chẳng hạn về việc làm và thu nhập từ công việc. Kết quả là sẽ hình thành một sự phân vùng xã hội nào đó về nhà ở, có khu vực của người giàu, khu vực của người nghèo, người thu nhập thấp, khu vực trung lưu, bên cạnh những khu vực hỗn hợp nơi có nhiều nhóm xã hội khác nhau cùng sinh sống. Những mô hình tổ chức cư trú này có những mặt tích cực, tiêu cực nào? Đó là điều cần được tìm hiểu, khảo sát trong những hoàn cảnh cụ thể để không chỉ tạo ra các ngôi nhà, căn hộ đẹp và tiện nghi mà còn phải tạo ra một môi trường xã hội hòa hợp được cho mọi đối tượng cùng cư trú. Bởi vì dù trong bất kỳ xã hội nào, con người không thể sống biệt lập hoàn toàn trong ngôi nhà riêng của mình như một ốc đảo. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, các chương trình xây dựng nhà ở cho người nghèo và thu nhập thấp vẫn cần được xem như một ưu tiên lâu dài và có tính chiến lược. Bốn nhỏ, sự biến đổi của lối sống đô thị và nhà ở. A nhỏ, thực trạng và những đặc điểm. Những thay đổi trong cơ cấu xã hội, trong mức sống và những điều kiện sống của dân cư đô thị, đến lượt nó lại dẫn đến những thay đổi trong mô hình hành vi và lối sống của họ. Nói cách khác, người dân đô thị phải thay đổi các quan niệm, định hướng giá trị và các mô hình ứng xử cho phù hợp với những thay đổi trong địa vị xã hội, nghề nghiệp, cấu trúc xã hội đang có xu hướng thị dân hóa trong cơ chế thị trường. Cũng có thể gọi đó là quá trình thị dân hóa lối sống. Sự phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo cũng đang hình thành và phân cách rõ rệt lối sống của lớp người giàu có trong sự tương phản với lối sống của nhóm người nghèo. Ngoài ra, có hàng loạt các yếu tố khác cũng có tác động tới lối sống đô thị nói chung như hệ thống quản lý, ý thức pháp luật, văn hóa pháp luật của người dân, nguồn gốc xuất thân của dân cư đô thị cũng như điều kiện sống hiện thực của họ. Cho dù có được cải thiện, song vẫn còn kém xa so với các quốc gia phát triển. B nhỏ, những tác động và quan hệ tới vấn đề nhà ở. Lối sống gắn liền với văn hóa là một bộ phận của văn hóa. Lối sống đô thị không thể tách rời một thứ văn hóa. Văn hóa ở hay là văn hóa nhà ở đô thị. Nhu cầu nhà ở được đa dạng hóa do sức ép kinh tế, nghề nghiệp, mức sống, đồng thời cũng chịu tác động nhiều của lối sống, phong cách sống, những quan niệm và các giá trị xã hội. Khi mà lối sống còn mang tính quá độ, chưa định hình, còn mang tính pha tạp, thì rõ ràng là cách thức cư trú của con người cũng vậy. Từ cách thức để có được nhà ở đến kiểu dáng tiện nghi, công năng nhà ở cũng sẽ phải thay đổi cho phù hợp với con người. Người ta có thể nhìn thấy ở khắp nơi những khu nhà biệt thự sang trọng với đủ mọi kiểu dáng kiến trúc, thị hiếu thẩm mỹ của những ông bà chủ vừa mới phất lên, tầng lớp trung lưu, thế hệ đầu tiên. Chúng tựa như một tấm áo gấm giá dụng trên nền cảnh quan kiến trúc đô thị. Chúng ta cũng có thể thấy các khu chung cư giờ đây đã trở nên bình dân hơn, như là nơi ở của những người lao động, công nhân viên chức cấp thấp có thu nhập thấp hoặc trung bình. Những dãy nhà mới xây trên các mặt phố ở nhiều nơi đã được các kiến trúc sư gọi là nhà phố huyện cũng không phải là hiếm thấy ở các đô thị lớn. Sự đa dạng sặc sỡ các sắc màu thì có, song sự hài hòa trong một tổng thể không gian quy hoạch và kiến trúc thì có lẽ còn xa mới đạt tới được. Kiến trúc nhà ở, kiến trúc và quy hoạch cảnh quan khu nhà ở, vì vậy sẽ còn nhiều việc phải làm trong bối cảnh một nền kinh tế thị trường cùng với sự đa dạng hóa lối sống đô thị theo kiểu pha tạp như hiện nay. Năm nhỏ, gia đình đô thị và nhà ở. A nhỏ, thực trạng và đặc điểm. Trong cơ chế thị trường cùng với sự đa dạng hóa cơ cấu xã hội nghề nghiệp trong các đô thị, những biến đổi sâu sắc cũng đang diễn ra trong mỗi gia đình như là những tế bào của xã hội đô thị. Trước hết, đó là sự gia tăng xu hướng hạt nhân hóa các gia đình, tức là quá trình hình thành và phát triển các gia đình nhỏ, chủ yếu gồm hai thế hệ, cha mẹ và con cái. Điều này có được là do nhiều nguyên nhân như mức sống của các gia đình đô thị cao hơn, các thành viên cao tuổi trong gia đình ít bị lệ thuộc vào con cái về kinh tế, kết quả của công tác kế hoạch hóa gia đình với cuộc vận động mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con, sự phát triển và phổ cập các phương tiện giao tiếp hiện đại như điện thoại, các phương tiện giao thông đi lại dễ dàng. Bên cạnh đó cũng diễn ra sự đa dạng hóa về nghề nghiệp của các thành viên gia đình. Đặc biệt trong nhiều gia đình, các thành viên có thể có các nghề nghiệp, công việc làm thuộc các khu vực kinh tế khác nhau, quốc doanh, tư nhân, liên doanh, cá thể. Những khác biệt trong nghề nghiệp như vậy sẽ dẫn đến sự khác biệt trong lối sống và tiếp đến là những nhu cầu khác nhau về một không gian riêng tư trong nhà ở. Người ta sẽ chú ý đến nhà ở không chỉ như một không gian nghỉ ngơi sau giờ làm việc, mà còn là địa điểm làm việc hoặc các hoạt động đa dạng khác trong thời gian rỗi. Công năng nhà ở, việc bố trí các không gian ở cũng cần thay đổi cho phù hợp với nhu cầu và lối sống ngày một đa dạng và không ngừng biến đổi của từng thành viên trong gia đình. Hơn bao giờ hết, trong cơ chế thị trường, tính năng động, sự dễ dàng chuyển đổi việc làm, nơi cư trú, điều kiện nhà ở đang được kích thích tối đa. Tính năng động và sự dịch chuyển thường xuyên như vậy đòi hỏi việc cung ứng các dịch vụ, trong đó có nhà ở, cũng phải năng động và biến đổi theo. Chỉ có một thị trường nhà ở đa dạng và năng động mới có thể đáp ứng được đòi hỏi này của nhu cầu về nhà ở trong cơ chế thị trường. B nhỏ, những tác động và quan hệ với vấn đề nhà ở. Sự biến đổi của cơ cấu, lối sống và các quan hệ gia đình là yếu tố trực tiếp nhất làm thay đổi các mô hình nhà ở và tổ chức không gian bên trong nhà ở. Từ diện tích sàn đến diện tích khu phụ, số phòng, vị trí nhà ở đều cần có những chỉnh sửa trong thiết kế và thi công xây dựng. Một nghiên cứu về mô hình nhà ở đáng mong muốn của người dân Hà Nội đã được tiến hành trong năm 1997, có thể cho thấy một số thông số nhà ở đang biến đổi như thế nào. Xem phần phụ lục ở cuối chương. 6 nhỏ, tâm lý nhu cầu nguyện vọng về nhà ở của dân cư đô thị. Tâm lý chung, người dân thành phố ngày nay rất nhạy cảm với các biến đổi kinh tế xã hội đang diễn ra. Với định hướng phát triển nền kinh tế thị trường, những đặc trưng tâm lý của chủ nghĩa tập thể đang yếu đi, nhường chỗ cho chủ nghĩa cá nhân trong mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực nhà ở. Người dân thành phố bây giờ đã ý thức được rằng họ phải tự lo lấy nhà ở cho mình, còn pháp luật nhà nước đã cho phép và khuyến khích họ làm như vậy. Nhà ở đang trở thành một loại hàng hóa. Một thị trường nhà ở đang hình thành và phát triển với những nhu cầu đa dạng, muôn vẻ, cần được đáp ứng bằng nhiều cách. Cùng với sự bùng nổ xây dựng, sự bùng nổ các hoạt động thương mại dịch vụ cũng đã góp phần tạo nên một tâm lý mới về nhà ở. Trước đây 10-15 năm, một căn hộ ở tầng 2 sạch sẽ và yên tĩnh đã là một chỗ ở đáng mong muốn. Giờ đây, nhà ở lý tưởng phải là kiểu nhà ở sinh lợi, tức là có thể thực hiện cả hai chức năng ở và kinh doanh, buôn bán dịch vụ. Nhà ở loại này có mô hình nhà ở cửa hàng gắn liền với phố chợ, chứ không phải mô hình xa lộ siêu thị như ở các nước phát triển. Cũng theo tâm lý này, các hè phố mặt đường phải được khai thác tối đa cho hoạt động thương mại, dịch vụ đô thị. Tâm lý tìm kiếm chỗ ở, nhà ở gần mặt đường, mặt phố, có đất, có trời trong bộ phận dân cư khá giả là tương đối phổ biến. Một yếu tố khác làm cho tâm lý này trở nên phổ biến là tình trạng yếu kém của cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là việc cung cấp điện, nước và sự phổ biến của xe máy cá nhân. Tâm lý này cũng là một nguyên nhân tạo ra những cơn sốt nhà đất ở các thành phố lớn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thị trường nhà ở mà còn ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác như đầu tư nước ngoài, cải tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thành phố. Nhà chung cư. Trong việc quy hoạch xây dựng, cải tạo các đô thị trong cơ chế thị trường, chắc chắn phải tính đến nhiều loại hình nhà ở khác nhau, như các ngôi nhà biệt lập, nhà liên kết hoặc villa, chung cư cao tầng hay thấp tầng. Tuy nhiên, do quỹ đất rất hạn hẹp của các đô thị lớn, nhà ở sau này chủ yếu sẽ phải là các chung cư cao tầng. Có nghĩa là cần phải chuyển từ lối cư trú trong những căn nhà tương đối biệt lập như nhà phố, nhà liền kề nhau trong các ngõ xóm, sang lối cư trú trong các chung cư thấp tầng hoặc cao tầng, thậm chí trong các cao ốc dài chục tầng. Vậy mà cho đến nay, trong phần đông dân cư đô thị vẫn tồn tại một tâm lý ngán ngại, thậm chí dị ứng với các khu nhà chung cư. Từ lâu, nhiều người vẫn có ấn tượng chung cư là những dãy hành lang sâu hun hút, vắng lặng vào buổi sáng, nhưng ồn ào vô trật tự vào buổi chiều và tù mù vàng giọt bởi những ánh đèn tròn ít ỏi được phân chia không đều trong một không gian lạnh lẽo về ban đêm. Có lẽ đây chủ yếu là do ấn tượng về hình ảnh những khu chung cư được xây dựng từ những năm 60-70 ở các thành phố và nay đã bị xuống cấp nặng nề, đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Phần lớn các chung cư đều thuộc sở hữu nhà nước, song đến nay dường như không có ai chăm lo bảo dưỡng, duy tu và quản lý. Thực tế này làm cho nhiều người đang sống ở chung cư có tâm trạng xem căn hộ họ đang ở chỉ là chỗ ở tạm, có điều kiện thì sẽ chuyển đi và sang tên căn hộ này cho người khác bằng một thứ giấy viết tay. Nhiều chung cư đang trở thành một thứ ổ chuột cao tầng kiểu mới. Tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân còn có câu thà vào hẻm sâu hơn leo lầu chung cư. Thực ra, tình hình xây dựng và quản lý các khu chung cư mới trong một số năm gần đây đã có khá hơn nhiều so với trước đây. Song những thành kiến của không ít người dân thành phố đối với các khu chung cư vẫn là điều cần theo dõi, khảo sát vì không dễ có thể giải tỏa ngay được. Kinh nghiệm ở Pháp cho thấy sự tương phản như sau. Cho đến gần đây, khi được phỏng vấn, tỷ lệ người dân trả lời là không muốn sống trong các chung cư vẫn rất cao, mặc dù trong thực tế, số lượng các hộ quyết định di chuyển đến các khu vực này vẫn không hề sụt giảm. Liên quan đến các giải pháp về nhà ở đô thị ở nước ta trong thời gian tới, có thể nghĩ tới một số đề tài nghiên cứu xã hội học để hỗ trợ cho việc tìm kiếm các giải pháp tối ưu cho vấn đề này như sau. Nghiên cứu về hình ảnh các khu chung cư trong tâm tư suy nghĩ của người dân, những thành kiến còn tồn tại của họ về các khu ở loại này để dự báo những trở ngại nếu có khi muốn thu hút dân cư tới các khu đô thị mới. Nghiên cứu các nhu cầu ăn ở, đi lại, nghỉ ngơi và giải trí của các tầng lớp dân cư nói chung, đặc biệt là nhóm những người mới dọn đến nơi ở mới, nhằm cung cấp và bổ sung thông tin cho công tác quy hoạch và thiết kế các mô hình căn hộ cho các tầng lớp, các nhóm xã hội khác nhau. Nghiên cứu quá trình thích ứng, hòa nhập của người dân nội thành, từ lối cư trú trong những căn nhà biệt lập sang lối cư trú trong những khu chung cư mới. Nghiên cứu đặc điểm lối sống và quá trình thích ứng của các nhóm dân cư nông thôn khi họ di nhập cư vào đô thị và sống tại các khu chung cư cao tầng, cũ và mới. Nghiên cứu về sự hình thành các mối quan hệ xã hội sẽ được tạo ra trong bối cảnh một khu chung cư mới nhằm đo lường hiệu quả xã hội của các mô hình và giải pháp khác nhau trong việc quy hoạch, kiến trúc và thiết kế các căn hộ ở các khu cư trú mới, vân vân. Ba La Mã, một số hướng nghiên cứu xã hội học trong lĩnh vực nhà ở đô thị. Trong lĩnh vực nhà ở đô thị, có ba hướng nghiên cứu chính mà xã hội học có thể góp phần vào việc cải thiện và nâng cao điều kiện và chất lượng cuộc sống cho người dân đô thị. Một nhỏ hướng nghiên cứu thứ nhất, thông qua các nghiên cứu khảo sát bằng phương pháp xã hội học, xã hội đô thị có thể đưa ra một bức tranh mô tả khái quát bối cảnh xã hội phức tạp và đang biến đổi hiện nay ở các đô thị. Nó chính là cái phông, cái nền. Trên đó, các chính sách mới về nhà ở và phát triển đô thị đang được triển khai. Bối cảnh xã hội này sẽ là một bức tranh khác so với sự mô tả từ các số liệu thống kê, kinh tế, xã hội. Nó sẽ không đi sâu vào các quan hệ kinh tế, vật chất của các lĩnh vực sản xuất và đời sống, mà đi sâu mô tả hiện trạng và sự biến đổi của các nhóm xã hội, các quan hệ xã hội, các động cơ, tâm thế, chi phối các mô hình, ứng xử của mỗi nhóm xã hội. Nói tóm lại là mô tả hiện trạng và sự biến đổi diễn ra trong cộng đồng dân cư đô thị. Trong các nghiên cứu loại này, có thể nhận thấy sự gặp gỡ giữa tiềm năng nghiên cứu của xã hội đô thị với nhu cầu nắm bắt các quá trình xã hội hiện thực tại các đô thị của giới quản lý. Các nhà quản lý đô thị, các nhà lập chính sách đang thực sự quan tâm đến các thông tin do các nghiên cứu xã hội học cung cấp, giúp họ nhận diện đầy đủ hơn về các đô thị vốn là một khách thể quản lý hết sức phức tạp và rất cần có những cách tiếp cận liên ngành trong hoạt động quản lý hiện nay. Hai nhỏ hướng nghiên cứu thứ hai. Đó là các nghiên cứu có nội dung phân tích chính sách ở cấp vĩ mô, mà ở đây là các chính sách có liên quan đến lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị. Việc đưa ra xem xét từ giác độ xã hội học các phương án lựa chọn, các giải pháp quá độ hay chiến lược về phát triển nhà ở và đô thị là một công việc khá phức tạp và đòi hỏi phải có những hiểu biết lý luận và thực tiễn ở nhiều lĩnh vực có liên quan. Đương nhiên là các chính sách, luật lệ cụ thể trong lĩnh vực này cho đến khi ban hành và thực hiện đã phải trải qua một quá trình nghiên cứu, xem xét, cân nhắc trong nhiều mối tương quan với nhiều khía cạnh khác nhau, song chắc chắn không thể nào đầy đủ và hoàn thiện. Việc xem xét chúng từ một góc độ mới, góc độ xã hội học, sẽ giúp tìm ra những khía cạnh có thể cần phải bổ sung hoặc lưu ý. Ở đây, những phát hiện như một thứ phản biện chính sách là rất cần thiết và đáng mong muốn. Để có thể thực hiện loại nghiên cứu này, ngoài kiến thức lý luận, vốn tri thức thực tiễn, những kinh nghiệm thế giới là rất cần thiết. Loại tri thức thứ ba, kinh nghiệm của thế giới trong lĩnh vực nhà ở phát triển đô thị là vô cùng phong phú, đặc biệt là kinh nghiệm của các nước đang phát triển. Bởi vì trong mấy thập niên vừa qua, lĩnh vực này đã có sự đầu tư đáng kể của nhiều dự án nghiên cứu quốc tế. Nhiều nguồn lực chuyên gia và tài chính đã được tập trung cho việc giải quyết một vấn đề bức xúc, nhà ở và phát triển đô thị trong bối cảnh của quá trình đô thị hóa ở các nước đang phát triển. Đã có một kho tàng các tư liệu phong phú trên chủ đề này. Vấn đề còn lại là chọn lọc, phân tích, tiếp thu và đối chiếu để vận dụng vào hoàn cảnh của Việt Nam. Một khía cạnh khác của việc nghiên cứu xã hội học đối với các chính sách trong lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị là phải xem xét cách thức hay quá trình đưa các chính sách này vào cuộc sống, những hệ quả tích cực và những hệ quả không mong muốn của các chính sách mới, cũng như các nhóm xã hội được lợi và các nhóm xã hội bị thiệt thòi trong quá trình này. Từ đây cũng có thể thu nhận được những phản ứng của các nhóm xã hội đối với các chính sách cụ thể. Đây thực sự là một nghiên cứu chính sách hay nghiên cứu định hướng chính sách, Policy Oriented Research. Rất cần sử dụng các phương pháp xã hội học, điều tra mẫu, survey, phỏng vấn sâu, phỏng vấn chuyên gia, phỏng vấn nhóm, quan sát tham dự, nghiên cứu trường hợp, case study, vân vân, và các kết quả nghiên cứu sẽ rất lý thú và hữu ích nếu chúng được tiến hành với tay nghề xã hội học tinh thông. Ba nhỏ hướng nghiên cứu thứ ba. Đó là những nghiên cứu mang tính ứng dụng rất cụ thể nhằm phát hiện ra tác động cụ thể của các nhân tố xã hội tới quá trình quy hoạch, xây dựng, cải tạo, quản lý đô thị cũng như lĩnh vực nhà ở đô thị, Hướng nghiên cứu này bao gồm chủ yếu các nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng phục vụ trực tiếp cho việc giải quyết các nhiệm vụ cụ thể của quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị. Trong một ý nghĩa nào đó, có thể xem đó là các nghiên cứu tiền khả thi, feasibility, hay các nghiên cứu góp phần xây dựng luận chứng xã hội bên cạnh luận chứng kinh tế kỹ thuật của các dự án. Đây cũng là loại nghiên cứu mà thời gian gần đây các nhà quy hoạch, kiến trúc sư, nhà quản lý đô thị đang dành sự quan tâm đáng kể, đặc biệt trong việc cải tạo đô thị. Cải tạo phố cổ Hà Nội, dự án cung cấp nước và vệ sinh môi trường, làm quy hoạch chi tiết các ô phố, giải tỏa một tuyến đường vân vân đều rất cần các khảo sát xã hội học đi kèm. Chẳng hạn dự án cải tạo môi trường và nhà ở cho người nghèo đô thị, trước hết rất cần có được các câu trả lời. Người nghèo đô thị là ai? Những đặc điểm kinh tế xã hội của họ là gì? Họ sống ở đâu trong thành phố, với quy mô như thế nào, vân vân. Đó là các vấn đề mà nhà xã hội học đô thị phải nghiên cứu và trả lời, chứ không phải là các nhà quy hoạch hay kiến trúc sư. Ngoài ra, có thể kể hàng loạt các yếu tố xã hội khác đều phải được tính đến. Chẳng hạn, một tập quán mang tính chất tín ngưỡng tâm linh đã thành phổ biến, xem ngày, giờ, xem tuổi để xây cất, sửa chữa nhà ở, trụ sở, cơ quan, chọn hướng nhà và khẩu độ cửa, tham khảo ý kiến hoặc nghe theo lời các thầy tướng số địa lý trong việc xây dựng mua bán nhà đất. Các yếu tố có liên quan đến đời sống cá nhân và cộng đồng, tinh thần cộng đồng cũng gắn bó mật thiết với việc tổ chức nơi ở với một khu ở tiện nghi, an toàn và môi trường xã hội dễ sống. Những thay đổi trong cơ cấu xã hội của đô thị, sự phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo trong dân cư đô thị cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị. Trên một ô phố, một dãy phố, một lô nhà, người giàu kẻ nghèo sống xen kẽ thành một cộng đồng phức tạp. Trong điều kiện như vậy, bằng cách gì để có được sự cam kết mang tính thiết chế giữa chính quyền đô thị với người dân cộng đồng trong việc cải tạo xây dựng quản lý đô thị? Bởi lẽ mỗi nhóm người, mỗi hộ gia đình đều có những điều kiện và lợi ích rất khác nhau. Đời sống xã hội của các đô thị Việt Nam hiện nay, trong đó có vấn đề nhà ở và phát triển đô thị, là một bức khảm sặc sỡ sắc màu của các vấn đề kinh tế, kỹ thuật và xã hội đang xen. Những vấn đề xã hội vốn là đối tượng nghiên cứu của xã hội học đô thị, đang cần được đi sâu lý giải, khám phá, để cùng với các nghiên cứu khảo sát về kinh tế kỹ thuật, giúp cho các giới hữu trách có một nhận diện đầy đủ hơn, toàn diện hơn về các đô thị Việt Nam hiện nay trước khi vạch ra một đối sách, một giải pháp, một chiến lược cho sự phát triển của chúng. Trong lĩnh vực này, nhà xã hội học đô thị phải là người được trang bị và biết sử dụng có hiệu quả các phương pháp nghiên cứu xã hội học đô thị như là bộ công cụ độc đáo riêng có của mình.